Thưa quý bà chị em, chúng ta đã học qua 8 chương của thư Thánh Phaolô gửi cho tín hữu tại Roma. Hôm nay chúng ta học chương 9 về vấn đề Israel. Họ đã không tin, số người tin rất là ít. Và chính Thánh Phaolô cũng là người Do Thái, người Israel. Và Ngài đã mong muốn cho mọi người Israel đã chờ đợi bao nhiêu năm, giờ đây có cơ hội đón nhận đấng cứu thế. Nhưng mà họ đã không có đón nhận, họ đã từ chối. Các tông đồ cũng là người Do Thái, cho nên họ ưu tiên một cho người Do Thái, người Israel, mà cuối cùng là họ đã phải chờ đợi cả một thời gian rất là dài, 2000 năm rồi. Xin mời đọc từ câu 1 của chương 9. Có Đức Kitô chứng giám, tôi xin nói sự thật, tôi không nói dối và lương tâm tôi. Được Thánh Thần hướng dẫn cũng làm chứng cho tôi rằng, tôi rất đỗi ưu phiền và đau khổ mãi không ngơi. Quả vậy, giả như vì anh em đồng bào của tôi theo huyết thống, mà tôi có bị nguyền rủa và xa lìa Đức Kitô thì tôi cũng cam lòng. Họ là người Israel, họ đã được Thiên Chúa nhận làm con, được người cho thấy vinh quang, ban tặng các giao ước, lề luật, một nền phụng tự và các lời hứa. Họ là con cháu các tổ phụ và sau hết, chính Đức Kitô xét theo huyết thống cũng cùng một nòi giống với họ. Người là Thiên Chúa, đấng vượt trên mọi sự, chúc tụng người đến muôn thuở muôn đời. Amen. Đó. Và những câu đầu của chương 9 này chúng ta thấy là Thánh Phaolô sẵn sàng hy sinh tất cả, miễn làm sao là dân tộc Do Thái chờ đợi đấng cứu thế đến. Thì giờ đây họ nhận biết Chúa Giêsu chính là đấng cứu thế, và chính Chúa Giêsu về huyết thống cũng mang dòng máu người Do Thái. Nhưng mà khổ nổi là nỗ lực cỡ nào đi nữa, họ vẫn không có chịu tin. Và Thánh Phaolô nói với danh của Chúa Kitô làm chứng cho Ngài nói sự thật, và được lương tâm và Thánh Thần của Chúa hướng dẫn, cho nên nói rõ là lòng của Ngài rất là buồn và đau khổ vì anh em đồng bào lại không có nhận biết Đức Kitô là đấng cứu thế, cho nên Ngài buồn thấy dân tộc của mình không nhận biết Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế. Thì họ đã chờ đợi bao nhiêu ngàn năm rồi mà họ đã không nhận biết Đức Kitô. Đó là một điều đáng buồn. Và Thánh Phaolô đã quả quyết rằng Thiên Chúa đã làm cho tất cả đều sinh ích cho những ai người đã tuyển chọn. Dù vậy, Ngài phải thừa nhận một thực tại đặc biệt đau đớn cho Ngài, bởi Ngài là người Do Thái. Và Ngài thấy rõ dân Do Thái đã không chịu nhận Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu độ mình. Nếu họ là dân nước được tuyển chọn, thì tại sao ít người được tiền định như vậy? Và tiền định ở đây để trong mặt chết, nghĩa là tại sao mà xét theo cái nghĩa đó là họ không chịu tin là sao? Nhưng mà thực tế là do sự cứng lòng của họ. Họ vẫn có tự do để lựa chọn. Nhưng mà chúng ta thấy đó là ở trong Do Thái giáo, ai mà nói về Đức Kitô, đón nhận Đức Kitô thì bị loại trừ. Những người lãnh đạo đã làm cho cả dân tộc của họ không có đến được với Đức Kitô. Họ đã không đến nhưng mà họ lại còn cản trở người khác đến nữa. Và tâm lý quần chúng đi theo kẻ mạnh, kẻ đang cầm quyền, còn các tông đồ thì là một số ít thôi. Chỉ những ai tin và dấn thân thực sự thì mới dám từ bỏ Do Thái giáo để đi qua giáo hội mà Chúa Giêsu thành lập với các tông đồ. Cho nên đó là cái nỗi lo lắng của Phaolô, và ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta cũng thấy là nhiều gia đình Kitô giáo mà con cái không còn đến nhà thờ nữa, nhất là giới trẻ. Lớn lên đi đại học là họ bắt đầu tuyên bố bỏ đức tin của mình. À, đó là vấn nạn nhiều người đặt ra trong các nước Kitô giáo kỳ cựu tại châu Âu chẳng hạn. Tất cả lịch sử của họ phải chấm dứt trong thất bại hay là sao đây? Suốt 2.000 năm rồi, bây giờ hầu như là phải tái truyền giáo cho họ. Nhưng mà chúng ta vẫn biết rằng là ngày xưa đức tin nó ảnh hưởng từ ở cái người đứng đầu một gia đình, đứng đầu một bộ tộc, họ trở lại thì những người khác cũng tin vào Chúa. Nhưng mà trong một cái thế giới ngày hôm nay, một thế giới mà đức tin không còn là một gia sản mà do một bộ tộc hay người đứng đầu lãnh đạo nữa, nhưng mà là một đời sống cá nhân chủ nghĩa và chỉ mong muốn được hưởng thụ. Vì vậy mà hoặc là mình phải trưởng thành trong đức tin, mình làm chứng nhân cho Chúa, hoặc là mình sẽ bị xã hội lôi kéo để mất đi niềm tin. À, đó là một cái sự thật mà chúng ta thấy người Do Thái cũng vậy. Cái cùng đích của họ là chờ đợi Đấng Cứu Thế đến, nhưng mà cuối cùng họ lại không có đón nhận Đấng Cứu Thế ở giữa họ. Và giờ đây Chúa đã về trời rồi, họ không còn thấy Chúa Giêsu nữa. Họ tưởng rằng là triệt tiêu Chúa Giêsu là xong, nhưng mà giáo hội của Chúa Giêsu thành lập đã bắt đầu trên trần thế và nó cứ tiếp tục mà phát triển liên tục chứ không có bị giới hạn ở trong một cái nơi nào. Vì vậy chúng ta thấy rõ ràng là Chúa không có thất tín, Chúa vẫn thực hiện những lời hứa trong Cựu Ước, nhưng mà con người không có nhận con một của Ngài. Xin mời đọc từ câu 6. Nói thế không có nghĩa là lời Thiên Chúa đã hóa ra vô hiệu, vì không phải tất cả con cháu ông Abraham đều là dân Israel, cũng như không phải vì họ thuộc dòng dõi ông Abraham mà họ đều là con cái ông, nhưng chính dòng dõi Isaac mới được mang tên ngươi, nghĩa là không phải thể là con đẻ của Abraham thì là con cái Thiên Chúa, nhưng con cái sinh ra do lời Thiên Chúa hứa mới được kể là chính tông. À, tức là Isaac là do lời Chúa hứa, còn những đứa con khác như Esau hay là những đứa con của bà khác nữa thì không phải. À, thật vậy, lời hứa là thế này: sang năm cũng vào thời kỳ này ta sẽ trở lại và Sarah sẽ có một con trai. Không phải chỉ có thế, bà Rebecca đã có thai với một người duy nhất là Isaac, tổ tiên chúng ta, nhưng khi các con bà chưa sinh ra và đó là chưa làm gì tốt hay xấu, thì Thiên Chúa đã nói với bà: thằng anh sẽ làm tôi thằng em, đó là Esau sẽ làm tôi thằng em, em là Jacob. Như vậy là để giữ vững kế hoạch Thiên Chúa đã tự do lựa chọn, mà chọn không dựa vào việc người ta làm, nhưng dựa vào ý muốn của Thiên Chúa là Đấng kêu gọi. Như có lời chép: ta yêu Jacob mà ghét Esau. Ghét ở đây không có nghĩa là thù ghét nó, nhưng mà ghét tức là chọn ưu tiên cho Jacob thuộc dòng tộc Jacob thì được chọn để Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra, còn Esau thì không. Cho nên trong đoạn Kinh Thánh này chúng ta thấy rõ đức tin của Abraham, ông là cha của những người tin, còn những người Do Thái mà không chịu tin vào Chúa Giêsu thì họ lại tự dừng lại ở đó, không có tiến tới cái cùng đích mà Chúa chọn họ để đến với Đấng Cứu Thế. Cho nên Thánh Phaolô đã thấy rõ là người Do Thái đã không có tin vào Chúa, trong khi đã tin Chúa thì không có thất tín. Ngài đã hứa và Ngài đã cho, như Chúa đã hứa cho Sarah và Abraham một đứa con trong tuổi già. Rồi cuối cùng Chúa đã đến và Chúa đã ban cho bà một người con là Isaac. Rồi sau đó Isaac đã sinh ra Jacob, Esau. Esau là người anh, cuối cùng phải làm tôi mọi người em, tại vì dòng tộc của Jacob phát triển mạnh hơn. Nhưng mà Thiên Chúa không có phải là bất công loại bỏ người này hay chọn người kia. Ngài chọn người nào đi vào cái chương trình cứu độ của Chúa là quyền của họ. Cái quyền tự do của Thiên Chúa, và con người có đáp trả lại lời mời gọi đó hay không. Chứ không phải là Chúa bắt buộc. Abraham có thể từ chối, Isaac, Jacob có thể từ chối. Từ chối để lo làm ăn thôi, không có đi cái con đường phiêu lưu mà Chúa bảo cứ bỏ nhà xứ sở nhà cha ngươi mà đi đến đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Đi như vậy là mạo hiểm quá. Không biết là mình sẽ đi về đâu đây. Vì vậy mà trong này là Chúa có quyền chọn theo ý của Chúa. Và Thiên Chúa không có bất công. Trong đoạn này, Thánh Phaolô đoán trước có một vấn nạn. Nếu Thiên Chúa muốn gọi ai tùy ý, thì chúng ta có thật sự tự do để tin hay không? Điều này vẫn luôn luôn là một mầu nhiệm, và Thánh Phaolô không có tham vọng đưa ra lời giải thích ở đây. Ngài chỉ khẳng định lại là được đến với Chúa Kitô là một ân huệ mà Chúa muốn ban cho ai tùy ý Chúa. Nhưng mà Chúa Cha thì muốn ban cho tất cả mọi người. Tại vì Ngài đã lựa chọn sinh chúng ta ra, từ trong cõi đời đời Ngài đã nghĩ tới và Ngài đã làm cái gì tốt nhất cho chúng ta, cho nên Ngài muốn chúng ta được hưởng hạnh phúc với Ngài. Chứ Chúa không có bất công đâu. Nhưng mà con người có tự do lựa chọn thì Chúa kính trọng. Vì vậy mà Phaolô đã khẳng định rằng được đến với Chúa Kitô là một ân huệ của Chúa ban cho ai tùy ý. Nhưng kinh nghiệm cá nhân Ngài đã trải qua khi trở lại, kinh nghiệm bị được Thiên Chúa cưỡng đoạt tự do của mình như các ngôn sứ lớn cũng đã từng trải qua, và khiến Ngài dùng những lời lẽ rất mạnh như có vẻ phủ nhận tự do của chúng ta, như là Chúa cưỡng chiếm mà Ngài không thể cưỡng được nữa. Phải thực hiện ý của Chúa. Nhưng mà Phaolô nhận biết và Ngài rao giảng rõ ràng cái tin mừng của Chúa. Xin mời đọc câu 14. Vậy phải nói làm sao? Chẳng lẽ Thiên Chúa bất công ư? Không phải thế. Quả vậy, Thiên Chúa đã phán với Môi-se: ta muốn thương xót ai thì thương xót, muốn cảm thương ai thì cảm thương. Vậy người ta được chọn không phải vì muốn hay chạy vậy, nhưng vì được Thiên Chúa thương xót. Nên không phải là cái sự lựa chọn của mình, mà chính Chúa lựa chọn chúng ta. Và mỗi người một vị trí khác nhau. Chúng ta có làm đúng cái nhiệm vụ của mình hay không? Mỗi người có một vị trí khác nhau. Quả thế, trong Kinh Thánh, Thiên Chúa cũng nói với Pharaoh: ta đã cất nhắc ngươi lên, chính ta chính là để dùng ngươi làm cớ cho mọi người thấy sức mạnh của ta, và để cho danh ta lẫy lừng trên khắp hoàn cầu. Vậy Thiên Chúa thương xót ai là tùy ý người, và làm cho ai ra cứng cổ cũng tùy ý người. Đó là cái cách mà Phaolô cũng ảnh hưởng vào trong Cựu Ước. Dĩ nhiên Thiên Chúa có quyền năng thương xót người nào tùy ý Ngài. Đó là quyền năng của một Thiên Chúa. Nhưng mà làm cho người ta ra cứng đầu cứng cổ là không phải là do Thiên Chúa làm, nhưng mà là tự do của con người. Họ trong cái nhìn để đạt được cái mục tiêu có thật nhiều tiền bạc ở trần gian, mà bạn đến nói với họ là phải đem hết đi cho người nghèo đi, thì làm sao họ làm được? Người thanh niên giàu có đến nói với Chúa Giêsu: này thầy nhân lành, thì cuối cùng là anh đã giữ các giới răn rồi, và Chúa chỉ cho anh thêm một bước nữa là về bán hết tài sản rồi đem phân phát cho người nghèo, rồi trở lại theo tôi, đi theo Chúa Giêsu. Theo Chúa Giêsu là lại phải từ bỏ tất cả, ngay cả những gì mình có, thì làm sao mà mà có thể hiểu được đây. À, cho nên tất cả không phải do mình chọn Chúa, mà Chúa chọn mình. Chúa chọn chúng ta và thánh hóa chúng ta do lòng thương xót của Chúa. Quả thế trong Kinh Thánh, Thiên Chúa cũng nói với Pharaoh, ta đã cất cách ngươi lên, chính là để dùng ngươi làm cớ cho mọi người thấy sức mạnh của ta, và để cho danh ta lẫy lừng trên khắp hoàn cầu. À. Vậy Thiên Chúa thương xót ai là tùy ý người, và làm cho ai đã cứng cổ cũng tùy ý người. À. Hẳn bạn sẽ nói với tôi, vậy Thiên Chúa còn trách gì nữa? Vì ai cưỡng lại được ý người? Hỡi người, bạn là ai mà dám cãi lại Thiên Chúa? Chẳng lẽ sản phẩm lại nói với người sản xuất? Sao ông lại làm ra tôi như thế này? Phải chăng thợ gốm không có quyền dùng đất sét theo ý mình, từ cùng một nắm đất mà nắn ra đồ vật khác nhau? Cái thì dùng vào việc cao quý, cái thì dùng vào việc thấp hèn. Thiên Chúa cũng vậy. Dù muốn cho thấy cơn thịnh nộ và cho biết sức mạnh của người, nhưng người đã hết lòng kiên nhẫn, chịu đựng những kẻ đáng hứng chịu cơn thịnh nộ, và chờ sẵn ngày diệt vong. Thiên Chúa cũng muốn cho biết vinh quang của người dồi dào biết mấy đối với những kẻ được người thương xót, những kẻ mà người đã chuẩn bị trước cho họ lãnh nhận vinh quang đó. Những kẻ ấy chính là chúng ta. Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta là những người không phải chỉ thuộc dân Do Thái, mà còn thuộc các dân ngoại nữa. À, cho nên, người Do Thái đã không tin vào Chúa, thì Chúa kêu gọi nhiều người tin vào Chúa, và ai tin thì thuộc về con cháu Abraham, là cha của những người tin. Cho nên Chúa không có bất công. À, Chúa cũng không nợ nần ai hết. À, Ngài có quyền thương xót ai theo Ngài muốn. Nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta để chúng ta làm chứng nhân cho Chúa. Mà khi những người được mời gọi không làm chứng nhân cho Chúa, thì dĩ nhiên là có trách nhiệm trước mặt Chúa rồi. À, cho nên vấn đề ở đây, cái nói tới vấn đề là Thiên Chúa tiên định. À, có phải Thiên Chúa định như vậy không? À, mà nếu định như vậy thì con người không còn tự do nữa rồi. À, mà không tự do thì con người là con vật rồi. Cho nên Thánh Phaolô không có tham vọng giải thích vấn đề tự do và ân sủng. Ngài không có giải thích ở đây. À, nhưng mà trong thực tế chúng ta thấy từng sự việc một để chúng ta rút ra cái lời, cái điều chúng ta phải sống cái tin mừng của Chúa, làm chứng nhân cho Chúa. Cho nên Chúa không có bất công, và chúng ta như là cái nắm đất sét ở trong tay thợ gốm, có thể Ngài nắn lên hình cái chum, cái lu, hoặc là một cái tô, hoặc là nắng lên hình một bông hoa tùy ý Ngài. Cho nên người thợ gốm có quyền sử dụng đất sét theo ý mình, nắng cái ly, cái bình, cái chén, cái tách tùy ý mình. Thì Thiên Chúa cũng vậy, Ngài tạo dựng chúng ta, và Ngài có thể nắng chúng ta lên hình, lên dạng theo ý của Ngài, và đặt chúng ta một sứ vụ. Và chúng ta không có bao giờ được phủ nhận là mình không có tự do. Nếu mình không có tự do thì không phải là con người nữa. Mình có tự do để đáp trả lời mời gọi của Chúa, hay là mình nói không. Về vấn đề này chúng ta nên để ý hai điều. Thánh Phaolô sử dụng những cái bản văn cựu ước để ghi lại những lần Chúa toan tính những chuyện như cứu độ hay là hủy diệt dân Do Thái. Như trong sách Xuất Hành, yêu thương Israel và ban cho nó một phần đất tốt, còn phần đất xấu thì lại để cho dòng tộc của Esau, mà Esau là anh của Jacob, rồi để những cái vùng đất xấu cho dòng dõi Esau và Edom, làm cho Pharaoh trở nên cứng lòng để đưa ông tới chỗ suy sụp, chương 17. Đó là vấn đề những thất bại hay cứu vãn trong lịch sử. Và Thánh Phaolô dùng những bản văn ấy để làm sáng tỏ sự kiện lịch sử này. Và dân Do Thái nói chung đã không nhận biết Chúa Kitô. Đa số không được nhận biết Chúa Kitô. Không thể từ đó mà vội kết luận về phần trách nhiệm của kẻ tin hay là kẻ không tin. Và nếu đòi áp dụng bản văn vào chuyện thiên đàng và hỏa ngục, như một số người đã từng làm, thì chỉ làm rối thêm vấn đề mà không có câu trả lời. Và chắc chắn là trong trí của Thánh Phaolô, vấn đề không phải là như chúng ta đang bàn luận ở đây. Nhận biết Đức Kitô là một ân huệ mà Thiên Chúa ban cho ai tùy ý của người. Nhưng chắc chắn người còn ban những ơn khác nữa, để loài người cũng được cứu độ cho dù không nhận biết Chúa Kitô. Nên họ có thể được cứu độ một cách nào đó, mặc dù họ không có đi vào trong giáo hội, nhưng mà một cách nào đó trong lương tâm của họ, họ nhận biết Thiên Chúa và tuân giữ tất cả luật lệ theo đúng lương tâm của họ, thì dĩ nhiên Chúa có cách nào đó để cứu họ, để họ hướng được ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Và điều thứ hai mà nên lưu ý là tất cả các nhà hùng biện, kể cả Thánh Phaolô, đều có khi nói những cái lời nó hùng biện thì nó phải đưa tới một cái lời quá đáng. Nếu chúng ta xét theo cái mặt văn mà nói thì chúng ta sẽ hiểu sai đó. Cho nên đôi nhà hùng biện thì luôn luôn là nói một cái gì nó quá đáng để mà nhấn mạnh một cái điểm mà các ngài muốn diễn tả. Phải biết tìm đọc những lời kinh thánh khác, khả dĩ lặp lại cái thế quân bình. Chứ không phải là chúng ta cứ từng chữ chúng ta nói. Chẳng hạn như trong kinh thánh Chúa bảo, ai nhìn người nữ mà phạm tội, mắt của người nên cớ cho người có phạm thì thà móc mắt nó đi, còn hơn có hai mắt mà lại vào chốn cực hình. Cho nên những lời nói như vậy mà chúng ta cũng so chiếu là giới răn thứ năm phải tôn trọng sự sống của con người, và phần cơ thể của mình cũng là do Chúa tạo dựng nên, cộng tác với cha mẹ, thì làm sao chúng ta có thể sống khác đi được. Vì vậy mà tất cả những nhà hùng biện thì có thể nói quá đi. Và nếu mà chúng ta xét một cái cảnh nào đó, nếu mà cứ nhìn xem người nữ mà phạm tội thì móc mắt đi, thì thà rằng có một mắt mà được vào nước trời còn hơn có hai mắt đọc xa xa hóa ngục. Thì nói như vậy thì sẽ biết bao nhiêu là người bị chột mắt mỗi khi họ phạm tội, trong khi giới răn thứ năm là tôn trọng sự sống. Đó, do đó mà chúng ta nên chú ý là khi người ta hùng biện, đôi khi người ta nói quá đi để diễn tả cái điều họ muốn nhấn mạnh. Đó là cái cách mà người ta hùng biện. Phải biết tìm đọc những lời kinh thánh khác để chúng ta đối chiếu và lập một thế quân bình. Nếu Thiên Chúa kêu gọi chúng ta đi vào tương quan tình yêu và trung tín với người, ấy chính vì chúng ta có tự do và có trách nhiệm. Cho nên Chúa mới kêu gọi, chứ Chúa đâu có ép buộc. Nếu ép buộc thì nó không có cái giá trị là kêu gọi. Nếu Thiên Chúa đã định cho ai đó xuống hỏa ngục, thì làm sao người đó có thể kêu gọi và yêu cầu người ấy sống một cuộc đời thánh thiện được nữa? Nếu họ nghĩ rằng là trước sau thì tôi cũng xuống hỏa ngục, thì giờ làm thánh thiện để làm cái gì? Cho nên Thiên Chúa không tiền định cho ai xuống hỏa ngục đâu. Ngài muốn cho tất cả mọi người khi Ngài sinh ra là để hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa trên thiên quốc. Nhưng mà chúng ta không có chịu lên, chúng ta từ chối, chúng ta phạm tội theo ý của mình, đó là cái phần lỗi của chúng ta. Và vì vậy chúng ta nên chú ý những cái đoạn kinh thánh mà nói ở đây, và có tính cách là hùng biện. Chúng ta nhớ luôn luôn chúng ta có tự do và trách nhiệm, chứ không phải là nói nhấn mạnh về khía cạnh tiền định mà không có tự do và trách nhiệm nữa, thì cuối cùng là chúng ta đi vào cái vòng luẩn quẩn. Nếu Thiên Chúa đã định cho ai đó xuống hỏa ngục thì điều đó là sai hoàn toàn. Chúa không có định ai xuống hỏa ngục đâu. Chúa cũng không dựng nên Lucifer để xuống hỏa ngục đâu. Nhưng mà khi nó từ chối Thiên Chúa, nó quay lưng với Thiên Chúa, thì lúc đó nó đã đi vào hỏa ngục rồi, vì nó lấy mình làm trung tâm và những bầy tôi của nó mỗi người đều đi theo cái ý riêng của mình, thì dĩ nhiên là nó tạo nên một cái nhóm dưới hỏa ngục và lôi kéo con người đi vào đó. Và chúng ta phải nhớ không nên lẫn lộn hai tư tưởng rất khác nhau về thiền định. Khi Thánh Phaolô nói về thiền định, Ngài nói đến một kế hoạch yêu thương mà Thiên Chúa đã có ngay từ khởi đầu. Chính đó là lúc Thiên Chúa quyết định đổ tràn xuống trên chúng ta những ân huệ mà tình yêu của người dành cho người con một. Nên đó là cái quyết định của Chúa. Và những tư tưởng này, ông Linh Mục Lutero lập ra Giáo hội Tin Lành, cũng như Can Văn, cũng như nhiều nhà thần học Công giáo vào thế kỷ thứ 16 lại hoàn toàn hiểu cách khác, không hiểu theo đúng ý định của Phaolô về thiền định. Thiền định ở đây là kế hoạch yêu thương mà Chúa đã có ngay từ khởi đầu cho tất cả mọi người, chứ không phải Ngài thiền định cho ai xuống hỏa ngục thì cứ vậy mà xuống hỏa ngục thôi, có làm lành làm tốt cỡ nào cũng xuống hỏa ngục. Thì vậy là Thiên Chúa bất công sao? Cho nên thế kỷ 16 họ đã hiểu nó khác đi. Các ông nghĩ rằng khi tạo nên con người, Thiên Chúa không cần biết nó có thể phạm tội hay không, và không tính trước cuộc giáng lâm của Chúa Kitô. Rồi vì tội Adam, đức công bằng của Thiên Chúa chỉ có thể kết án hỏa ngục với tất cả dòng dõi ông. Thì sau khi Adam phạm tội thì mới cho ông liên hệ theo đức công bằng là liên hệ với ma quỷ dưới hỏa ngục rồi. Nhưng lòng thương xót của Chúa lại can thiệp để cứu lại một số người trong dòng dõi ấy bằng cách sai Chúa Giêsu đến. Vậy thiền định ở đây được hiểu là thiền định sau khi Adam phạm tội. Chẳng có một ai có thể thoát khỏi thiền định này, dù là để được cứu độ hay là sa hỏa ngục. Khi Thánh Phaolô nói về thiền định, Ngài hướng lòng về Thiên Chúa để tạ ơn Chúa. Các ông nói trên thì thu mình lại, không dám tin bản thân mình sẽ được cứu độ. Chẳng phải Thiên Chúa nói, Thiên Chúa đã định cho các ông xuống ngục rồi đó sao? Khi mà mình không có tin vào bản thân của mình được Thiên Chúa cứu độ, Thiên Chúa yêu thương và cứu thoát tất cả mọi người, khi mình tin và mình kêu cầu Chúa thì Chúa sẽ ra tay để cứu giúp chúng ta. Còn khi mà mình không có ý thức sự hiện diện của Chúa, không có kêu cầu Chúa, thì chính mình đã định cho mình xuống hỏa ngục rồi, chứ không phải Chúa định. Không phải chỉ có Chúa Giêsu là vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta sao? Chúa Cha đấng đã tiền định cứu độ chúng ta cũng là tình yêu không kém chi Chúa Giêsu con của Ngài. Vậy khi nói cho chính xác tiền định là gì đối với người Kitô hữu, thì thứ nhất là đối với Thiên Chúa là đấng vượt ngoài thời gian, không có trước cũng không có sau. Ngài ở ngoài thời gian và không gian rồi. Người không thấy và đồng thời xác định khởi điểm và đích điểm của mỗi người chúng ta. Không có cuộc đời nào hư hỏng do bị Thiên Chúa lãng quên đâu. Cho nên Roma câu 28 chúng ta đã học. Và càng không phải do người không yêu cách chân thành. Không ai có thể gây trở ngại khiến kế hoạch cứu độ của Ngài không thành tựu được. Lý do duy nhất khiến Thiên Chúa dựng nên chúng ta là vì người muốn cho chúng ta được hưởng tình yêu sung mãn của người cùng với muôn phúc lộc người dành cho chúng ta khi làm cho chúng ta trở thành nghĩa tử của người. Ơn cứu độ chúng ta được hưởng là một ân huệ Thiên Chúa ban. Không ai có thể tin nếu không được gọi. Đó là một ân huệ nhưng không của Chúa ban cho mình. Và không có thể nào mà tin được nếu mà không được gọi. Cho nên không ai có thể làm đẹp lòng Thiên Chúa mà không nhờ ân sủng của Ngài. Không ai có thể tự hào về công trạng của mình hoặc đòi hỏi Thiên Chúa phải thưởng công mình. Thiên Chúa không có nợ ai hết. Và Ngài cho chúng ta được ở mãi mãi bên Chúa thì tất cả trần gian này có so chiếu chẳng có thể nào so sánh được. Những gì có trên trần gian, hạnh phúc của trần gian chẳng qua giống như cái hình vẽ thôi, chứ không phải là sự thật như là hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc. Cho nên chúng ta thấy hạnh phúc vừa có đó là mất đó liền ngay lập tức. Tại vì chúng ta trên đường đi, và người ta nói rằng không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Tại vì dòng sông là nước nó chảy, dù mình tắm cái địa điểm đó, nhưng mà đã là cái nguồn nước khác rồi, chứ không phải là cái nguồn nước cũ nữa. Vì vậy mà thời gian chúng ta sống nó cũng qua đi, cũng con người đó, cũng công việc đó, nhưng mà mỗi lúc một khác nhau rồi. Nên chúng ta biết cái lý do thứ nhất khiến Thiên Chúa dựng nên chúng ta, là Ngài muốn chúng ta hưởng cái tình yêu sung mãn của Ngài muôn đời, và chúng ta trở nên nghĩa tử, trở nên những người con của Ngài. Ơn cứu độ chúng ta được hưởng là một ân huệ của Chúa ban, chứ không phải do sức của mình, do chính Chúa ban. Không ai có thể tin nếu không được gọi. Không ai có thể làm đẹp lòng Thiên Chúa mà không nhờ ân sủng của người. Không ai có thể tự hào về công trạng của mình hoặc đòi hỏi Thiên Chúa phải thưởng công cho mình. Tất cả là hồng ân nhưng không của Chúa ban cho, chứ không phải do sức của mình. Cho nên Chúa làm thì chúng ta nên công chính. Rồi thì Chúa làm hết mọi sự nơi chúng ta. Miễn là chúng ta mở lòng ra đón nhận tác động của Ngài. Ai từ chối đón nhận phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về án phạt mình sẽ chịu. Vậy giáo hội có nói đến hai chữ tiền đình là để diễn tạc cái công trình cứu độ này, chứ không bao giờ để đề cập tới hỏa ngục. Chúng ta thấy trong Matthew chương 25 câu 34 chẳng hạn, vương quốc dọn sẵn cho các ngươi. Ngài đã dọn sẵn rồi, nhưng mà chúng ta có bước vào cái vương quốc tình yêu của Chúa khi chúng ta biết phục vụ cho anh chị em trong tình yêu của Chúa. Cho nên lửa đời đời dành sẵn cho những ác quỷ rồi. Rồi trong cái phần còn sót lại mới được cứu, ở câu 27 đó. Đáng lẽ thay vì than trách những người Do Thái đã tin vào Chúa Kitô phải tạ ơn Thiên Chúa đã kêu gọi họ, Thiên Chúa dùng những thành phần thiểu số để cứu độ trần gian, là ngay trong lòng giáo hội những người sống tin mừng cách nghiêm túc luôn luôn là con số ít chứ không có nhiều. Đây cũng là một ơn Thiên Chúa ban cho. Và như vậy Thánh Phaolô đã giải thích lý do tại sao người Do Thái đã không đạt tới ơn cứu độ, không đạt tới mục đích của lề luật là chính Chúa Kitô. Họ muốn được Thiên Chúa nhìn nhận công trạng của mình. Ở điểm này một số người Kitô hữu cũng giống như họ, cảm thấy tự tin nhờ công việc mình làm ra và tự mãn về cuộc đời mình. Sống thái độ tự phụ này ngăn cách họ tự nhận mình là một tội nhân. Chứ đừng có tự mãn kiêu căng. Vì vậy Thiên Chúa không có bất công với ai hết. Ngài có quyền trên tất cả mọi tạo vật, và Ngài biết cái gì tốt nhất để Ngài làm cho chúng ta. Rồi chúng ta đọc tiếp ở câu 25. Cựu ước thấy trước Israel sẽ thất trung và dân ngoại sẽ được kêu gọi. Đó chính là điều Thiên Chúa phán trong sách Hô-sê. Dân trước đây không phải là dân của ta, ta sẽ gọi là dân của ta. Ngươi chẳng được yêu, ta sẽ gọi là người yêu. Và chính ở nơi đã nói về họ, các ngươi không phải là dân của ta, thì ở đó họ sẽ được gọi là con cái Thiên Chúa hằng sống. Đó là lời trong sách Tiên tri Hô-sê đã nói trước, và Hô-sê Giê-a đã lớn tiếng nói về dân Israel rằng dù số con cái Israel có nhiều như cát biển thì chỉ phần còn sót lại được cứu thôi. Quả thế Đức Chúa sẽ thực hiện lời người cách trọn vẹn và mau chóng trên mặt đất. Nhưng ngôn sứ Isaiah đã tiên báo, nếu như Đức Chúa các đạo binh chẳng chừa lại cho chúng ta kẻ nối dõi, thì chúng ta đã trở nên như thành Sodom và giống như thành Gomorrah rồi, tức là bị hủy diệt hoàn toàn. Những cái thành phạm tội đồng tính luyến ái Chúa đã hủy diệt hoàn toàn, vì không tìm ra được 10 người lành trong những thành đó. Vậy phải nói sao? Phải nói rằng các dân ngoại không tìm cách để được nên công chính, thì được nên công chính mà được nên là nhờ đức tin. được nên công chính nhờ đức tin. Còn dân nghe tìm một luật làm cho họ nên công chính thì lại không đạt tới luật đó. Ừ. Tại sao thế? Tại vì họ không tìm cách nên công chính nhờ đức tin, nhưng nhờ việc làm. Họ đã vấp phải hòn đá làm cho vấp ngã, như có lời chép rằng: này đây, ta đặt tại Sion một hòn đá làm cho vấp, một tảng đá làm cho ngã, nhưng kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng. Nếu tin Chúa Giêsu là viên đá gốc, và Ngài đã đến, thì chúng ta tin vào Chúa Giêsu là để được cứu độ. Còn những người Do Thái thì đi theo lề luật mà không đạt tới cái cùng đích của mình. Như vậy mà qua đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy là dù cái số người Do Thái rất là ít, nó không có đông như sao trên trời, như cát dưới biển, như lời Chúa đã hứa. Cho nên ngôn sứ Isaiah đã thấy trước điều đó. Nhưng mà Chúa cho họ sống sót để họ được ơn cứu độ, nhưng mà họ cũng tiếp tục từ chối, thì đó là phần việc của họ. Chúa không có bắt buộc người nào phải đi theo cái ý riêng của mình hết. Nên dân Israel tìm một cái luật làm cho họ nên công chính thì không đạt được, đã thất bại. Và phần còn sót lại mới được cứu, nghĩa là sao? Đáng lẽ thay vì than trách, những người Do Thái đã tin vào Chúa Kitô phải tạ ơn Chúa đã kêu gọi họ. Khi Chúa dùng những thành phần thiểu số để cứu độ trần gian, và ngay trong lòng giáo hội, những người sống tin mừng cách nghiêm túc là số ít. Đây cũng là một ơn Thiên Chúa ban. Giờ đây Thánh Phaolô giải thích lý do tại sao người Do Thái đã không đạt tới mục đích của luật. Họ muốn được Thiên Chúa nhìn nhận công trạng của mình. Ở điểm này, một số người Kitô hữu cũng giống như họ, cảm thấy tự tin nhờ công việc mình làm và tự mãn về cuộc đời mình đang sống. Thái độ tự phụ này ngăn cản họ tự nhận mình là tội nhân, mà không biết mình là một tội nhân, không ý thức được thì làm sao mà nhận được ơn hoán cải. Cho nên đó là một cái thái độ kiêu căng của con người. Họ tìm cách nên công chính tự sức mình, thì cái điều đó không có đúng với giáo hội Công giáo mà Chúa Giêsu dạy chúng ta. Chính Chúa làm cho chúng ta, cũng giống như chính Chúa Thần tác tạo bào thai cho Đức Mẹ, chứ Đức Mẹ đâu có tự làm ra bào thai được, mà sinh ra Chúa Giêsu được. Và đó là công việc của Thánh Thần Chúa. Nhiều người Kitô hữu cũng vậy, muốn đến gần Thiên Chúa ở đây với quà cáp, trong khi điều Chúa Kitô mời gọi làm là nhận lãnh. Nhận lãnh ơn tha thứ của Chúa, nhận lãnh đức tin. Vậy chúng ta đến nhận các bí tích không phải là do chúng ta xứng đáng, mà là những người hành khất ngửa tay ra xin làm phước. Xin Chúa thương xót con, xin Chúa ngự vào lòng con, để Chúa đồng hành với con. Và ở trong chương 10, Israel không nhận biết rằng Thiên Chúa làm cho con người nên công chính. Họ đã không nhận biết điều đó. Thưa anh em, lòng tôi những ước mong và tôi cầu nguyện cho dân Do Thái được cứu. Quả thế, tôi làm chứng cho họ và họ có lòng nhiệt thành đối với Thiên Chúa. Nhưng lòng nhiệt thành đó không được sáng suốt. Họ không nhận biết rằng chính Thiên Chúa làm cho người ta nên công chính. Chứ không phải do tự mình mà lên công chính được. Họ thường thường nó nguy hiểm ở chỗ đó. Những người cứ nghĩ rằng là mình phải làm cái này cái kia và Chúa phải trả công lại cho mình, thì đầu đó là một cái điều sai lầm. Người làm giờ thứ 12 hoặc là người làm giờ thứ nhất đều được trả lương một đồng. Chúng ta nhớ cái dụ ngôn đó. Mà mình không có làm gì hết thì làm sao chúng ta nhận lương được. Vì vậy mà cái sự thật mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta và Thánh Phaolô đã cảm nghiệm được và diễn tả cho chúng ta ở đây. Họ không có nhận biết Chính Thiên Chúa làm cho người ta nên công chính, và họ tìm cách nên công chính tự sức mình, chứ không phải là sức mạnh của Chúa. Thì lúc đó là trở nên một kẻ kiêu căng rồi. Như vậy là họ không tuân theo đường lối Thiên Chúa làm cho người ta nên công chính. Quả thế, cứu cánh của lề luật là Đức Kitô khiến bất cứ ai tin đều được nên công chính. Nên tin vào Chúa Kitô thì phải thay đổi đời sống của mình. Nên đây là cái đề tài tranh luận mà người Thánh Phaolô đã sử dụng cái phương pháp tranh luận người Do Thái cùng thời với Ngài. Nên ghi nhận cách thức Ngài dùng để phân biệt các dòng tư tưởng khác nhau trong Kinh Thánh. Đúng là một phần lớn các bản văn cử xem ra chỉ biết có việc trung tín tuân hành các điều răn, nhưng có những bản văn khác làm ra nổi bật cái ân huệ nhưng không của Thiên Chúa. Và một lần nữa Phaolô cho thấy đâu có một đạo Kinh Thánh nào không phải chỉ dừng lại trên Kinh Thánh, mà đâu phải chỉ cần hiểu sát nghĩa đen tất cả những chữ đọc được trong đó là đủ. Và thuyết chủ trương chữ đọc kiểu này được gọi là thuyết cơ bản. Thì Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta một chuỗi lời chứng, từ đó chúng ta nhận ra cái con đường và một hướng sư phạm của Chúa qua các thế kỷ và những nền văn hóa khác nhau, người Do Thái rồi tới Hy Lạp, người dẫn đường cho dân của Ngài tiến đến chân lý vẹn toàn. Đó là cái công việc của Thiên Chúa. Ngài đều dẫn cho tất cả mọi người đến với Thiên Chúa. Họ không nhận biết rằng chính Thiên Chúa làm cho người ta nên công chính. Chứ không phải do sức của mình, mà do tình yêu của Chúa, do sức mạnh của Chúa làm cho chúng ta nên công chính. Và như vậy thì chúng ta không có tự phụ là mình đã làm bao nhiêu những cái tài năng, những cái công mình làm được. Thì chúng ta không có tự phụ. Nhưng mà tất cả là nhờ hồng ân của Chúa. Rồi Môi-se báo trước con người được nên công chính nhờ đức tin. Thánh Phaolô trích dẫn ở đây về việc người ta được nên công chính nhờ lề luật. Ông Môi-se có viết: ai thực hành những điều lề luật dạy thì nhờ đó sẽ được sống. Còn về việc người ta được nên công chính nhờ đức tin thì có lời nói: đừng tự hỏi ai sẽ lên trời, ngụ ý là để đem Đức Kitô xuống. Cũng đừng hỏi ai sẽ xuống âm phủ, ngụ ý là để đưa Đức Kitô lên từ cõi chết. Chỉ có Đức Kitô tự mình sống lại, vì Ngài là Thiên Chúa và Ngài cứu độ chúng ta, chứ không phải là từ sức chúng ta cứu độ. Chúng ta cứ tưởng tượng một cái ghe bị chìm giữa biển thì làm sao mà mình tự cứu được. Giữa biển khơi không thể nào mà gần bờ có đủ sức mà bơ vào là mình bị cá đuối, cá mập nó ăn thịt rồi, và thứ hai là không có đủ sức để bơi tới bờ. Thì dĩ nhiên là có những cái tàu cứu hộ, họ đến họ cứu chúng ta, thì nó dễ dàng hơn chúng ta bước lên tàu rồi họ chở chúng ta vô bờ, thì nó an toàn hơn là chúng ta bơi hàng mấy chục cây số ở ngoài khơi, thì làm sao mà bơi nổi. Và trên đường đi nó rất là nguy hiểm. Vì vậy mà trên đường về nước trời cũng vậy, chính Chúa Giêsu đến cứu độ chúng ta và đưa chúng ta về nước trời, chứ không phải là do chính sức của mình, nhưng mà nhờ sức của Chúa, quyền năng của Chúa. Mọi việc chúng ta làm với Chúa Kitô thì mọi việc nó sẽ hình thành tốt đẹp, mà chúng ta làm với sức riêng của mình thì chúng ta cứ thấy như mẹ Teresa Calcutta, mẹ làm, mẹ muốn xin để xây các bệnh viện chẳng hạn, hoặc là những nơi nuôi các em cô nhi chẳng hạn, mà lúc đó mẹ chỉ có mấy chục xu thì làm sao làm được. Nhưng mà mẹ nói với chị bề trên là mấy chục xu này cùng với Chúa Giêsu, chứ không phải là mấy chục xu của mình. Mấy chục xu của mình chỉ dừng lại ở đó thôi, 5 chiếc bánh và 2 con cá của em bé đưa cho Chúa Giêsu, thì nó trở nên nhiều đến độ mà mọi người ăn dư thừa, dư cả 12 thúng, mặc dầu có mười mấy ngàn người ăn ở đó. Và qua đó để chúng ta biết rằng là ơn cứu độ của chúng ta cũng vậy. Chúng ta biết chính Thiên Chúa làm cho chúng ta. Chúa làm cho người ta nên công chính, và họ tìm cách nên công chính tự sức mình thì làm sao được. Nên khi không hiểu biết thì sẽ bị loại vào đó. Vậy Kinh Thánh nói gì? Thưa, lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng bạn và ngay trong lòng. Lời đó chính là lời chúng tôi rao giảng để khơi dậy đức tin. Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Tin vào Chúa Giêsu và để cho Chúa Giêsu làm, và chúng ta phải biến đổi, chứ không phải là vẫn tiếp tục sống con người cũ của mình, nhưng mà nhờ ơn Thiên Chúa biến đổi chúng ta, làm cho chúng ta được nên công chính, là nhờ ơn thánh của Chúa, chứ không phải nhờ sức riêng của mình. Và Israel tin vào Chúa mà đã không đón nhận Chúa Giêsu, cho nên không được công chính. Quả thế, có tin thật trong lòng mới được nên công chính, có xưng ra ngoài miệng mới được ơn cứu độ. Kinh Thánh nói, mọi kẻ tin vào người sẽ không phải thất vọng. Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa là đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu người. Vì tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát. Ai tin vào Chúa, kêu cầu danh của Chúa thì được cứu thoát. Mà không tin dĩ nhiên là không được cứu thoát rồi. Tại vì mình đang ở giữa biển khơi và đang chìm mà không có được cứu. Và người ta đến cứu mình mà mình không tin. Mình không bước lên cái thang dây của trực thăng kéo mình lên chẳng hạn. Thì dĩ nhiên là chúng ta tiếp tục bị chết chìm ở đó. Cho nên điều quan trọng là tin vào Chúa và cộng tác với Chúa. Như vậy thì người Do Thái không có thể nào mà tự bào chữa mình được. Xin mời đọc từ câu 14. Thế nhưng làm sao họ kêu cầu đấng họ không tin? Làm sao họ tin đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi? Như có lời chép, đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo tin mừng. Nhưng không phải mọi người đều đã vâng theo tin mừng. Chính ngôn sứ Isaiah đã nói, lạy Đức Chúa, ai đã tin khi nghe lời chúng con giảng? Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô. Nhưng tôi xin hỏi, phải chăng họ đã không được nghe giảng? Có chứ, tiếng các ngài đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Người Do Thái đã được nghe giảng trước tiên từ thời Chúa Giêsu, rồi chính các tông đồ đã đi rao giảng. Nhưng mà số người tin rất là ít. Thứ hai nữa, chính những người Do Thái cũng là một thành phần bắt bớ các tông đồ. Và Phaolô đã bị quấy rầy biết bao nhiêu lần vì chính đồng bào của ông, chính những người Do Thái. Tôi xin hỏi thêm, phải chăng dân Israel đã không hiểu? Trước hết, ông Môsê nói, ta sẽ làm cho ngươi ganh tị với một dân không đáng gọi là dân, tức là một dân ngu đần. Ông Israel còn dám nói, những kẻ không tìm ta lại được gặp ta. Những kẻ không hỏi ta, ta đã xuất hiện cho chúng thấy. Còn về dân Israel, ông nói, suốt ngày ta giang tay kêu gọi một dân không vâng lời và ngỗ nghịch. Dân Israel thì suốt ngày Chúa luôn luôn kêu gọi, nhưng mà họ đã không vâng lời và họ ngỗ nghịch. Chúa đã sai người đi, nhưng mà rao giảng họ đã không nghe, vì đó là cái tự do của họ. Không ai có thể ép buộc tự do người khác, vì tự do mới làm thành con người đích thực. Không có tự do thì không phải là con người. Con người là có cái tự do. Và tự do đó là tự do cộng tác với ơn thánh của Chúa. Cho nên phần còn sót lại là của người Ít Do Thái, họ đã tin. Còn cái số lớn thì không tin. Xin đọc ở chương 11. Phải chăng Thiên Chúa đã ruồng bỏ dân người? Không phải thế. Chính tôi đây cũng là người Israel thuộc dòng dõi Abraham, thuộc chi tộc Benjamin. Thiên Chúa không ruồng bỏ dân người. Dân mà người đã biết từ trước, anh em chẳng biết chuyện ông Elia trong Kinh Thánh sao? Khi cầu nguyện với Thiên Chúa, ông đã tố cáo dân Israel, lạy Chúa, các ngôn sứ của Ngài. Chúng đã giết chết bàn thờ của Ngài, chúng đã phá hủy. Chỉ còn sót lại một mình con, thế mà chúng cũng đang tìm cách hại mạng sống con. Thiên Chúa trả lời ông thế này, ta chừa lại cho ta 7.000 người, là những kẻ đã không quỳ gối thờ thần ba. Ngày nay cũng vậy, còn sót lại một số người được tuyển chọn nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Nhưng nếu được chọn nhờ ân sủng, thì không phải là do việc làm. Chẳng vậy, ân sủng không còn là ân sủng nữa. Vậy thì sao? Điều mà Israel tìm kiếm thì họ đã không đạt được, nhưng những kẻ được tuyển chọn đã đạt được. Còn những người khác thì đã ra cứng lòng, như có lời chép, Thiên Chúa đã cho họ một thần khí hôn mê, cho họ mắt để không thấy, tai để không nghe, mãi cho đến ngày nay. Vua David cũng nói, ước gì bàn tiệc của chúng nên dò, nên bẫy cho chúng xa vào, và nên cớ vấp phạm, nên hình phạt đích đáng. Ước gì mắt chúng mù đi, không thấy nữa, và lưng sụm xuống đến mảng đời. Cho nên ở đây là lời của David cũng báo trước về cái tình trạng của những người có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, không hiểu được. Thì họ đã không đón nhận được Đức Kitô, nhưng mà có một số như chính Paulo đã tin vào Chúa. Số còn sót lại, số rất là ít đã tin vào Chúa, và Chúa đã dành một cái số rất ít để làm chứng nhân cho Chúa và tiếp tục loan báo tin mừng của Chúa. Và như vậy chúng ta thấy người Do Thái tin vào Chúa rất là ít, nhưng mà những người nào đã tin như các tông đồ như Phaolô thì họ đã trở nên nòng cốt, làm cột trụ cho vấn đề đức tin và luân lý trong đời sống xã hội ngày hôm nay. Và họ có nhiệm vụ làm chứng nhân cho Chúa. Thì ngày hôm nay, những người đã tin vào Chúa phải sống cái niềm tin của mình và làm chứng nhân cho Chúa ở giữa trần gian. Và Thiên Chúa sẽ khôi phục Israel theo một cách khác, không phải theo cách của con người nghĩ đâu. Vậy tôi xin hỏi, phải chăng Israel đã vấp đến mức phải ngã quỵ? Không phải thế. Nhưng vì họ sa ngã mà Thiên Chúa cho các dân ngoại hưởng ơn cứu độ, khiến họ phải ganh tị. Nếu vì người Do Thái sa ngã mà thế giới được phúc dồi dào, nếu vì họ suy vi mà các dân ngoại được phúc dồi dào, thì khi họ trở về đông đủ, tình trạng còn tốt đẹp hơn biết mấy. Tôi xin ngỏ lời với anh em là những người gốc dân ngoại, với tư cách là tông đồ các dân ngoại, tôi coi trọng chức vụ của tôi. Mong sao nhờ vậy mà tôi làm cho anh em đồng bào tôi phải ganh tị, và tôi cứu được một số anh em đó. Thật vậy, nếu vì họ bị gạt ra một bên mà thế giới được hòa giải với Thiên Chúa, thì việc họ được thấu nhận lại là gì? Nếu không phải là từ cõi chết bước vào cõi sống, tức là bước sang một ý nghĩa mới về tinh thần. Nhờ mọi người trở về đông đủ và làm tròn cái sứ vụ của mình mà Thiên Chúa giao, là từ cõi chết bước vào cõi sống, là người Do Thái được phục hồi trở lại. Và đó là cái hạnh phúc cho họ. Cho nên trong đoạn Kinh Thánh này chúng ta thấy từ câu thứ 11 đã diễn tả cho chúng ta người dân ngoại, họ vì người Do Thái không tin cho nên quay ra truyền giáo dân ngoại để cho chính người Do Thái phải ganh tị, và rồi người Do Thái phải tìm hiểu sự thật về Chúa Giêsu là đấng cứu thế, chứ không phải là cứ để mãi như vậy. Mình sống mà không nhận biết cái cùng đích của mình và đấng cứu độ chúng ta là chính Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu đã cho thấy rằng các thời đại tiếp nối nhau và đâu có giống nhau. Nếu có tiến bộ nào mà theo một nghĩa nào đó thì hiển nhiên là có. Thì tiến bộ đó xảy ra qua những xáo trộn, những góc nhìn hoàn toàn đảo lộn. Ngay trong giáo hội đã có bao nhiêu là khúc vặt trong thế kỷ 20 vừa qua. Chắc chắn chúng ta phải từ bỏ quan niệm cho rằng giáo hội sẽ là một khối Kitô giáo Tây phương, dần dần bành trướng ra với những phần còn lại của thế giới nhờ các cuộc truyền giáo. Chắc chắn là không có suy nghĩ như vậy được. Thánh Phaolô mời gọi độc giả của Ngài nghĩ đến chuyện có khả năng xảy ra là ơn Chúa sẽ rời bỏ những vùng đã từng được tưới gội sung túc để đến những miền đất khác nhau mà sinh hoa kết quả được. Nhưng Ngài quả quyết chuyện ấy không phải do Thiên Chúa bỗng nhiên thiên liệu tất cả, không phải là Ngài tiền hậu bất nhắc đâu. Đối với người, cần phải làm cho toàn thể nhân loại được lớn lên tới mức trưởng thành. Và chỉ có một mình Ngài biết rõ những bước đường tăng trưởng đó của nhân loại. Tuy nhiên, chúng ta lưu ý Thánh Phaolô bên vực vai trò ưu thắng của dân Do Thái như thế nào. Cũng có thể nói như vậy. Về các thành trì Kitô giáo cổ xưa tại phương Tây, thì vai trò các nơi ấy có mờ nhạt đi nhiều, nhưng chắc chắn vẫn còn là tính quyết định theo mức độ người Kitô hữu ở đó trung thành sống đức tin, và giáo hội đã làm tròn cái sứ vụ của mình để rao giảng tin mừng cho tất cả mọi người. Ngày mai chúng ta sẽ học tiếp chương 11, câu 16 trở đi.